Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 143 với đề tài Đầu nên rốt và rốt nên đầu. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 20 từ câu 8 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 20 từ câu 8 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: "Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, kể từ người rốt cho đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người một denier. Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn, song họ cũng lãnh mỗi người một denier. Khi lãnh rồi, lầm bầm cùng chủ nhà mà rằng: "Những người rốt ấy chỉ làm một giờ mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng." Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: "Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã định với ta một denier sao? Hãy lấy của ngươi và đi đi. Ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như ta đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ăn ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cuối ngày, chủ vườn nho trả tiền công thế nào cho những người làm việc với giờ giấc khác nhau? Những người làm việc từ sáng sớm đã phản ứng ra sao? Câu hỏi thứ hai: động lực nào thúc đẩy sự không hài lòng của những người làm công? Tiên tri Eli ngày trước và chúng ta ngày nay thường lầm bầm với Chúa về những điều gì? Câu hỏi thứ ba: chủ vườn nho trả lời như thế nào với những người lầm bầm? Chúng ta học được bài học nào cho sự phục vụ Chúa của mình? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: cuối ngày, chủ vườn nho trả tiền công như thế nào cho những người làm việc với giờ giấc khác nhau? Những người làm việc từ sáng sớm đã phản ứng ra sao? Câu chuyện người làm công trong vườn nho được Chúa Giê-xu kể tiếp với những diễn tiến thật bất ngờ cho người nghe lẫn người đọc. Chiều tối, bao nhiêu người làm công đứng trước bàn của người coi việc. Như đã biết trong câu 2, chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một denier. Tiền công bắt đầu được phát ra khởi từ người rốt. Người coi việc gọi: "Xin mời những người vào làm từ lúc 5 giờ chiều." Ai nấy chắc đã tính nhẩm, một ngày một denier, vậy một giờ thì chưa đủ một xu. Nhưng lạ lùng thay, người vào làm lúc 5 giờ chiều lãnh được một denier. Ôi vui quá! Làm có một giờ mà được lãnh lương bằng một ngày. Có lẽ lúc ấy những người làm công kia vội vàng tính nhẩm trong đầu. Nếu họ chỉ làm một giờ mà lãnh một đơ nhê thì mình làm ba giờ sẽ lãnh ba đơ nhê. Người khác tính mình sẽ lãnh sáu đơ nhê. Và dĩ nhiên tốp người vào làm đầu tiên tính toán chắc chắn mình sẽ lãnh được 12 đơ nhê. Thế nhưng trong câu 10 cho biết: rồi tới phiên những người đầu đến tưởng lãnh được nhiều hơn, xong họ cũng lãnh mỗi người một đơ nhê. Lãnh tiền xong họ làm gì? Khi lãnh rồi, lầm bầm cùng chủ nhà. Họ lầm bầm như thế nào? Những người rốc ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng. Bàn tay đưa ra nhận tiền mà lòng bực bội, cay đắng, lầm bầm. Lầm bầm là dấu hiệu bên ngoài tỏ ra sự không hài lòng từ bên trong. Câu hỏi thứ hai: động lực nào thúc đẩy sự không hài lòng của những người làm công? Tiên tri Eli ngày trước và chúng ta ngày nay thường lầm bầm với Chúa về những điều gì? Khi đọc kỹ, chúng ta có thể thấy ít nhất ba động lực từ bên trong thúc đẩy sự không hài lòng của những người này. Thứ nhất, sự so sánh. Những người rốt ấy chỉ làm một giờ mà chủ đãi cũng như chúng tôi. Tự so sánh mình với người khác đưa đến tinh thần tranh đua thiệt hơn. Hãy cẩn thận giữ lòng mình trước sự so sánh vì nó luôn đưa chúng ta đến sự suy nghĩ xấu. Thấy người ta thấp hơn, mình dễ lên mình kiêu ngạo. Thấy người ta cao hơn, mình lại nổi lên lòng ganh tị. Thứ nhì, lấy chính mình làm tiêu chuẩn như chúng tôi. Họ thấy mình làm nhiều, người khác làm ít. Người khác chịu nắng nôi, cực nhọc không bằng mình. Người khác đóng góp không như mình đóng góp. Họ đã dùng chính mình làm thước đo người khác. Ôi làm sao dám lấy mình, bất toàn, bất lực, bất khiết mà làm chuẩn mực. Chỉ có một mình Chúa Giê-xu là chuẩn mực để chúng ta vươn tới, là gương sáng cho chúng ta soi vào, là mục tiêu cho chúng ta nhắm đến. Thứ ba, chỉ nghĩ đến mình, tự thương hại chính mình là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng. Phải chăng chính họ là những người mà sáng sớm đứng nơi phố chợ với lòng tha thiết mong được chủ gọi vào làm việc trong vườn nho? Phải chăng chính họ mong được chủ đói mắt đến để ngày đó được gian nắng, được cực nhọc mà đổi lấy một đồng đơ nhê tiền công đem về nuôi gia đình mình? Vậy mà giờ đây họ lầm bầm như là họ đã hy sinh quá nhiều cho chủ mà chủ lại đối xử bất công với họ. Tiên tri Eli đã từng lầm bầm với Chúa vì tưởng rằng chỉ có một mình ông còn chiến đấu và trung thành với Chúa. Ông nói: tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi. Ông rên rỉ với Ngài hai lần như vậy. Đáp lại ông: Chúa phán nào chỉ có một mình ông, nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Israel 7.000 người không có quỳ gối xuống trước mặt Baal và môi họ chưa hôn nó, theo các vua thứ nhất chương 19, câu 10, câu 14 và câu 18. Cũng có lúc bàn tay của chúng ta đưa ra nhận lãnh ơn phước Chúa, không một lời tạ ơn, ngược lại lòng vẫn lầm bầm. Lắm khi chúng ta nghĩ dại rằng chẳng còn ai lo việc Chúa ngoài ra mình tôi. Nhiều lúc chúng ta vẫn cứ lấy mình làm tiêu chuẩn đo lường công sức, tình cảm của người khác đối với Chúa. Đáng buồn nhất là khi vừa làm xong được một công tác nào cho Chúa, thì chúng ta lại muốn thưa với Ngài rằng: đó, Chúa thấy không, con đã hy sinh cho Chúa quá nhiều. Thật ra, chẳng một ai trong vòng chúng ta đã hy sinh bất cứ điều gì cho Chúa, mà chỉ một mình Ngài hy sinh tất cả cho chúng ta mà thôi. Câu hỏi thứ ba, chủ vườn nho trả lời như thế nào với những người lầm bầm? Chúng ta học được bài học nào cho sự phục vụ Chúa của mình? Để trả lời cho sự lầm bầm của những người kia, chủ nói: bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã thỏa thuận với ta một ngày làm công một đồng sao? Hãy lấy của ngươi và đi đi. Chủ không quên giải đáp thắc mắc cho tớp người này: ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như ta đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Ta đã trả cho các anh đúng với thỏa thuận. Còn việc ta trả cho các bạn các anh bằng như ta đã trả cho các anh, đó là quyền của ta. Chủ nói tiếp, hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt canh sao? Vườn nho của ta, tiền của ta, ta muốn sử dụng ra sao là tùy ý ta. Thôi đừng ganh tị nữa. Mong rằng không một ai trong vòng chúng ta chờ đợi nghe Chúa phán với chúng ta câu này: bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngài chỉ phán những lời này với những ai hay đầy lòng tham lam, hay làm bầm, luôn ganh tị, với những người không bao giờ thỏa lòng với những sự ban cho quá rời rộng của Ngài. Chúng ta nhớ thử xem, trong vòng các môn đồ, ai là người đã nhận được lời phán của Chúa Giê-xu khởi đầu bằng hai chữ bạn ơi? Chính là Judas Iscariot, kẻ phản bội. Trong Ma-thi-ơ chương 26 câu 50, Chúa phán: bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao? Sau câu nói ấy, Chúa Giê-xu bị bắt. Trở lại câu chuyện trong vườn nho, Chúa Giê-xu kết thúc kể chuyện bằng một câu ngắn, là một câu lặp lại với lời kết cho cuộc nói chuyện giữa Ngài và Phi-e-rơ trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 30. Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. Câu chuyện này không dạy về nguyên tắc lương bổng, nhưng Chúa muốn làm sáng tỏ một chân lý nữa về nước trời. Chỉ những người làm công vào vườn nho vào giờ đầu tiên lúc sáng sớm là thỏa thuận tiền lương với chủ, và chính họ là những người đã thắc mắc với sự không thỏa lòng về công giá khi nhận tiền công vào cuối ngày. Những người vào sau không hề đặt vấn đề công giá. Họ mang tinh thần của người muốn được làm việc, còn tiền công hoàn toàn do chủ định đoạt. Điểm khác biệt khá rõ ràng, một bên làm việc chỉ vì đồng tiền, mong muốn càng được nhiều tiền càng tốt, cuối cùng không hề có sự thỏa lòng. Một bên làm việc chỉ vì muốn được làm việc, hoàn toàn an tâm phó thác việc trả lương cho chủ, và cuối cùng vui mừng với sự ban cho cách hào phóng của chủ. Cũng vậy, người theo Chúa và phục vụ Chúa chỉ với động cơ kiếm lợi, tìm phần thưởng, thì chắc chắn sẽ không thỏa lòng với những gì nhận được, và cũng là đối tượng trong câu kết luận của Chúa, kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. Khá cẩn thận, tấm gương của Judas Iscariot vẫn còn đó. Cơ đốc nhân, dầu là người tin Chúa lâu năm hay là tân tín hữu, phục vụ Chúa với tinh thần phục vụ, không so bì, ganh tị, mà làm việc với lòng biết ơn, đối với đấng cứu vớt mình, với niềm vui được phục vụ anh em mình, với sự nóng cháy cứu giúp linh hồn đồng loại mình, đó chính là đối tượng mà Chúa Giê-xu phán những kẻ rốt sẽ nên đầu. Chúng ta là người làm công, được Chúa gọi vào vườn nho giờ đầu hay giờ cuối. Bất kể vào giờ thứ mấy, hãy cảm tạ Chúa, hãy làm việc trong vườn nho của Chúa bằng tấm lòng biết ơn, vui mừng. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, rộng lượng, Ngài không tiếc điều tốt lành nhất mà ban cho chúng ta. Lời Chúa khích lệ, anh em yêu dấu của tôi ơi, hãy vững vàng, chớ súng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 58. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 20, từ câu 8 đến câu 16, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 144 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nào ai đó tới, ô ơn cứu muôn đời ban phí phu, bảo chứng tôi vào ở trên trời. Phần tôi lãnh duy một tê tu thôi, quyết vững tin thập tự giá hoài. Kịp khi đến thiên đường kia sáng tươi, thoả chi tôi nhìn rõ mặt Ngài. Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu, cao sâu thật nào ai đó tới. Ô ơn cứu muôn đời ban phí phu, bảo chứng tôi vào ở trên trời.